cái đề tài của phân đoạn kinh thánh này là sự đánh cá lạ lùng hay là phép lạ của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng lời của Chúa là được ví như một cái viên kim cương có rất nhiều mặt và nhiều góc cạnh. Nhưng mà ở mỗi cái mặt và một góc cạnh nào đều toát lên một vẻ đẹp cực kỳ của nó, tuyệt vời của nó, không thể nào chối cãi được qua điều đó. Thì cũng vậy, lời của Chúa đến với chúng ta trong buổi chiều hôm nay qua đề tài theo Chúa trong phân đoạn kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy được những cái hình ảnh mới về Chúa, và cũng như là có những chúng ta phải biết như thế nào để bước theo Chúa, và Chúa là ai. Đặc biệt chúng ta theo Chúa đây, chúng tôi biết rằng tất cả mọi người chúng ta đều nhận định được biết là Chúa là ai. Nhưng mà đặt câu hỏi được buổi chiều hôm nay được đặt ra, tại sao chúng ta phải theo Chúa mà không theo những người khác? Và chúng ta theo Chúa, cái sự đáp ứng của chúng ta đến với Chúa phải như thế nào? Và chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ được gì trong cuộc đời của chúng ta? Thưa vị Thánh, trong văn đoạn kinh thánh này nói về phép lạ của Chúa, chúng ta không thể chối cãi được, vì đây là một vấn đề quan trọng nhất, là Chúa đã đứng từ trời. Cái phép lạ của Chúa được bày tỏ ra trong sách này, nằm ở trong văn đoạn kinh thánh mà cô Thanh mới vừa đọc. Thì cái đề tài của ta hôm nay là theo Chúa. Như vậy tôi hỏi quý vị và anh chị em, chữ theo có nghĩa là gì? Chúng ta định nghĩa như thế nào về chữ theo? Theo cái từ điển tiếng Việt của chúng ta là theo, nó có nghĩa là đi phía sau, học và làm theo, không rời bước. Thí dụ như quý ông bà chị em đem con cái của mình đến đây, đến hội thánh chúng ta để cho học tiếng Việt. Như vậy chúng ta biết được cái người, những người giáo viên dạy tiếng Việt ở đây có thể đáp ứng được nhu cầu và mục đích cho con cái của mình. Chúng ta trước khi chúng ta theo ai đó thì chúng ta phải tìm hiểu người đó rất là cặn kẽ, để biết được người đó có thể đáp ứng một cái mục đích, một cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta hay không, thì chúng ta mới theo họ. Không phải tôi biết tất cả chúng ta ở đây đã theo Chúa rất là vững chãi trong đức tin của mình. Chỉ có một mình Chúa là tuyệt vời, có thể đáp ứng mọi cái lấp, mọi cái chỗ trống trong nhu cầu tâm linh lẫn thể xác của chúng ta mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải so sánh, có một cái sự so sánh, chúng ta thấy được bên nào hơn và bên nào thấp hơn, bên nào cao bên nào thấp, và điều cái ở ai là người đáp ứng được nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa, buổi chiều hôm nay tôi sẽ, vì thời gian có hạn, tôi chỉ đưa ra một vấn đề của một giáo lý, của một tôn giáo khác mà rất gần gũi với đời sống của chúng ta, để ta so sánh giữa hai đó. Chúng ta đi cái là chúng ta, sau khi chúng ta so sánh xong thì chúng ta sẽ thấy được cái đức tin của chúng ta đặt lên Chúa là hoàn toàn là trọn vẹn, hoàn toàn là đúng. Và chung đêm 24 vừa qua, ngay tại hội thánh của chúng ta, thì một sư Đức có nói sơ về hai tôn giáo khi mà nói về cái sự giáng sinh của Chúa đó. Và một là vấn đề hai cái tôn giáo lớn trên thế giới ngày hôm nay, một là Hồi giáo, hai là Phật giáo. Ngày hôm nay Chúa đưa cái một cái tôn giáo nó gần gũi nhất với đời sống của dân Việt Nam của chúng ta. Hồi giáo thì hơi xa lạ, nhưng mà cái Phật giáo thì nó gần gũi với hội thánh của chúng ta. Tôi chỉ nói lên là quán sơ lược qua thì không có thời gian. Ở đây chúng ta cũng biết Phật giáo, Phật là định nghĩa của Phật là gì? Phật là Buddha, là cái tiếng Phạn của nó là Phật Đà, hay là chúng ta gọi tắt là Phật. Cái chữ Phạn có nghĩa là quang minh, là sự soi sáng. Cái do một vị hoàng tử, con của một vị vua là Tất Đạt Đa Thích Ca sáng lập. Ông ra đời tại thành Ca Tỳ La Vệ ở thung lũng của sông Hằng ở vùng Nepal của Ấn Độ vào khoảng 563 trước Chúa. Ông được sinh ra trong một bộ lạc Aryan, là tất nhiên là một bộ lạc rất là giàu có, một bộ lạc thuộc về một đế vương giàu có. Cái dòng dõi ông thuộc dòng dõi chiến sĩ rất là giàu có hùng hậu. Ông mặc dầu ông là một vị thái tử sẽ lên nối ngôi của cha mình, nhưng mà ông thấy cái cuộc đời của con người sao mà nó cực khổ quá. Tuy rằng trong trường xa hoa, trong trường sung sướng, nhưng mà là ông thấy được những cái cảnh khốn cùng, những đau khổ, những bệnh tật và chết chóc của dân chúng của ông. Ông cũng có vợ và sinh được một người con trai. Nhưng mà cho tới năm 29 tuổi, ông thấy những cái điều, ông sống trong sự xa hoa, sống trong một cái cung điện ngọc ngà như vậy, ông không cảm thấy được cái thỏa mãn trong lòng của ông. Cho nên ông từ bỏ và đi tìm một cái niềm chân lý mới cho mình, được cái sự giải thoát những sự đau khổ, những ưu sầu trong con người của mình. Nhưng mà vẫn đi 6 năm, ông không tìm được một cái điều giải đáp được cái chân lý của ông. Cho nên một ngày nọ, ông ngồi dưới gốc cây bồ đề, thì ông nghiệm ra rằng chỉ có đối với chúng ta cái ngày hôm nay nó thấy rất là đơn giản. Nhưng mà ông chỉ nghiệm ra rằng cái đời người cực khổ, lao khổ và đau khổ con người chẳng qua cái dục vọng của con người mà thôi. Bắt đầu từ đó ông viết ra những cái kinh sách để giải cái bài, cái ông giải làm sao mà giải tỏa được cái vấn đề tư dục của con người, cái dục vọng của con người. Thế khi trước khi ông chết thì Đức Phật có nói một câu như thế này, chúng ta nên nhớ, rồi lát thì chúng ta sẽ so sánh cái lời của Phật nói và cái lời của tức và lời của Chúa Giêsu phán dạy. Trước khi chết Đức Phật nói như thế này: hãy hết sức phấn đấu để tạo ra một sự cứu rỗi cho chính mình. Đối với ông là không có thượng đế nào hết. Vì nếu mà một con người sanh ra cõi trần gian này mà có một thượng đế là ở ngoài cái tầm hiểu quá nằm hiểu biết của con người không thể nào hiểu bước vị thượng đế đó là ai. Mặc dầu ông tin rằng có đấng tạo hóa, nhưng mà ông không tin rằng đó là một thượng đế để dựng lên cõi vũ trụ này, và kể cả con người của chúng ta, ông không tin điều đó. Cái nếu mà chúng ta, nếu một con người muốn thoát được khỏi sự khổ đau đó, thì chúng ta chỉ tự nỗ lực của bản thân mình để đi tìm một cái điều gì đó để chúng ta giải thoát được cái vấn đề đó mà thôi. Cho nên ông viết ra hai cuốn sách để dạy cho một con người muốn trở nên một cái người mà thoát được cảnh khổ đau đó. Thì đó là một là Tứ Diệu Đế. Cái Tứ Diệu Đế trong đó là ông có nói rất là rõ, khổ đế để nói là con người khi sinh ra trên trần gian này đã là đau khổ, đức như là khổ đế. Rồi sau đó chúng ta phải tập đế là cái dục vọng, là cái nguyên nhân của con người để gây lấy sự đau khổ của con người. Đối với ông là con người không có gì là sung sướng vui vẻ cả. Rồi vấn đề thứ ba là chúng ta phải diệt đế, tất nhiên là chúng ta diệt những cái dục vọng trong con người của một con người của chúng ta, thì chúng ta mới thoát ra khỏi cảnh đau khổ. Và cuối cùng là chúng ta phải, đó là đạo đế, trong cái trừ khử lòng tham dục của chúng ta. Nếu mà như vậy thì chúng khi mà làm được bốn, thực hiện được bốn cái phần đó trong một phần đầu của ông, còn thứ nhì chúng ta sẽ đi một con đường, tới một con đường khác thực hiện, đó là bát chánh đạo. Ở đây tôi nói ra cái tựa đề thôi, tôi không nói giải diễn giải nữa, bát chánh đạo. Nhưng mà tại làm sao mà một con người, chúng ta cứ nghĩ một con người sống trong tội lỗi thì làm sao mà thoát khỏi cảnh tội lỗi được. Khi nói đến đây, chúng ta có thường coi ở trên cái tivi nó nói về những cái vùng đất của sa mạc, ở trên đó những cái, nó kêu bằng là những cái rúng của sa mạc, là có những cái chỗ đất tự nhiên nó trục xuống, nó lún xuống, thì nó quay tới một cái cảnh của ba người nọ đi thám hiểm trên sa mạc. Thì một người đi trước vì mãi mê lo ngoi cái lao bàn để chỉ dẫn mình đi như thế nào, thì bước con ngựa của ông và ông lọt xuống nhằm cái hố của cái rúng cái sa mạc đó, nó lún xuống từ từ. Khi mà một con ngựa nó càng quẩy chừng nào á thì đất lại lún chừng nấy, nếu mà đứng im thì nó đỡ lún, nhưng mà khi con ngựa nó càng đạp chân, nó cố ngoi lên thì đất nó càng trúng xuống. Thì lúc đó thì những người bạn của ông tới thấy cái điều đó, quăng cho ông một cái sợi dây. Thường thường cái người cưỡi ngựa hay có sợi dây bắt thú quấn bên mình, quăng cho ông nắm sợi dây đó lôi ông lên, và con ngựa lún xuống nó biến mất. Cái ở đây chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đang đứng ở trong một vũng bùn thì không thể nào chúng ta không dính bùn được, mà chúng ta càng vùng vẫy chừng nào thì nó bùn nó sẽ lún xuống và lôi chúng ta xuống chừng nấy. Chỉ có một người đứng ở ngoài quăng cho ta một sợi dây lôi chúng ta lên, thì ai là người làm được điều đó? Chỉ có Chúa mà thôi. Vì Chúa là không có giới hạn một không gian, một thân hình hay là một cái hình hài nào đó hết. Chúa đã ở, chúng ta là những vật thọ tạo, còn chính Chúa đấng tạo dựng. Cho nên chỉ có một mình Chúa cứu được con người chúng ta mà thôi. Bây giờ tôi tóm lược lại cái lời của Chúa nói và lời của Phật nói, chúng ta so sánh ha. Lời của Phật nói: sự cứu rỗi là sự giải thoát khổ đau. Cứu rỗi là sự giải thoát khổ đau. Lời của Chúa nói, và cái sự cứu rỗi trong qua khỏi tội lỗi đó là sự phục hòa của chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Cái con người lúc nào cũng khổ đau, cái đầu của chúng ta luôn luôn lúc nào khổ đau thì đang sống trong sự khổ đau, sự cứu rỗi giải thoát sự khổ đau đó. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể tự mình mà giải thoát sự khổ đau cho chính mình? Chỉ giải phóng tội lỗi. Lời của Chúa nói là giải phóng tội lỗi là chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời. Còn Phật nói khi mà ông ngồi dưới gốc cây Bồ đề đó, thì ông đã tìm ra được một chân lý, ông đi giảng, ông giảng đạo cái chân lý đó cho môn đệ của mình. Thì có một người hỏi rằng: thưa thầy, như vậy cái chân lý thầy có phải là chân lý để chúng tôi đi thôi theo hay không? Thì trong một đêm trăng, ông chỉ ánh trăng, ông chỉ: các ngươi có thấy gì không? Thì một cái người môn đệ của ông nói rằng: thưa bẩm thầy, đó là cái mặt trăng. Thì mặt trăng nó có cái điều gì xung quanh đó? Thì bẩm thầy là có những vị, những vòng sáng, những soi sáng đến tất cả chúng sinh trên trần gian này. Thì ông nói đúng, ta đó là ánh đạo vàng, ta là một người đi ra tìm ánh đạo vàng đó, ta là một người đi tìm chân lý. Ngày hôm nay ta đã tìm ra được cái chân con đường đó, ta, bây giờ ta chỉ lại cho các ngươi. Ông là chỉ là một con người đi tìm ra con đường để chỉ cho con người đi thôi. Còn lời của Chúa nói như thế nào? Ta là đường đi, phải không? Chúa nói chính Chúa là cái con đường đi, là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha hết. Thế như vậy, một con người đi tìm một cái con đường chỉ cho mình con đường đó mình đi, rồi một đón chỉ cho chúng ta chính Chúa là một con đường, tại sao chúng ta không theo Chúa? Cái lời thứ ba, cái Phật nói là sự giải thoát là do sức tu của mỗi người. Ai mạnh có tâm thì thành chánh quả, ai yếu thì muôn kiếp trầm luân trong bể khổ. Chúng ta thấy chúng ta thoát ra khỏi nổi cái cảnh đó hay không? Còn Chúa nói như thế nào? Chúng ta được sự giải thoát thì thoát khỏi giải phóng tội lỗi, đó là ân phúc của Thượng Đế ban cho. Chúng ta đã tin nơi Chúa Giêsu, đây là một tặng phẩm của Thượng Đế, không phải là do công đức của con người, vì con người không thể tự cứu lấy mình. Được, lời của Chúa được chép trong Ê-phê-sơ đoạn 2 câu 8 và câu 9. Bây giờ chúng ta có một câu hỏi ở đây: con người khổ từ lúc nào? Có phải khi ông bà Adam và Eva tổ phụ chúng ta phạm tội Chúa, khi Chúa đã đuổi ông bà ra khỏi vườn Ê-đen là bắt đầu con người đau khổ, phải không? Và con người chịu đựng sự lao khổ của mình nhọc như là Chúa đã phán. Thì thành ra người xưa có, cổ nhân có nói như thế này: khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Đã nhận định được cái điều đó, cái biển khổ nó mênh mông, quay đầu lại là thấy bờ. Quay đầu có nghĩa là sao? Là chúng ta đã trở về, phải trở về. Phía trước mặt chúng ta là cái con đường đau khổ, hay là cái biển khổ mênh mông trên cõi đời này. Chúng ta chỉ cần quay ngược lại thôi là chúng ta thấy bờ, thấy cái bến bờ hạnh phúc của chúng ta. Thì khi chúng ta bước ra khỏi vườn Ê-đen là chúng ta bước vào cái cuộc đời, cuộc sống phải lao khổ trong cơ thể của người. Nếu chúng ta quay trở ngược về lại là chúng ta quay trở về lại cái vòng tay yêu dấu của Chúa, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái cảnh đó. Ngày hôm nay tôi rất vui mừng vì tất cả các bạn chị em chúng ta đang ngồi ở đây là chúng ta là những người đang quay trở lại, đã quay trở lại, đã được ở trong vòng tay yêu dấu của Chúa, thoát khỏi cảnh khổ trần gian này và được ở với Chúa trong sự yêu thương phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta học về Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Lời của Chúa, khi chúng ta có người phạm tội trong vườn Ê-đen thì chúng ta đã không còn cắt đứt sự liên lạc với Đức Chúa Trời, đã cắt đứt sự liên lạc với Đức Chúa Trời. Mặc dầu Ngài thương yêu, luôn luôn yêu chúng ta, mà ngay trong đoạn 1 có người, Đức Chúa Trời dựng lên con người. Trong đoạn 2 Chúa nói con người, Chúa sẽ dựng lên trời đất, Chúa dựng lên con người. Xong rồi cái vấn đề thứ 3, qua đoạn thứ 3 là con người đã phạm tội. Con người đã phạm tội, cho nên Chúa đã dự ngôn, Chúa đã có một cái chương trình hoạch định của Chúa cứu rỗi của con người qua cứu Chúa của Thánh Giêsu. Qua câu nói rằng Chúa phán với con rắn là sẽ có một người con chỉ dòng thuộc dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu mày, giày đạp đầu con rắn, và chính con rắn sẽ cắn gót cho người. Qua một bản một thời gian rất là dài cho tới tiên tri Ê-sai, thì lại tiên tri Ê-sai lại nói về dự ngôn về Đức Chúa Giêsu giáng sanh, đấng Mê-sia sẽ giáng sanh. Và sự giáng sanh đó để làm gì? Được chép trong Ê-sai đoạn 61 rồi có 1 đến câu 3. Xin mời anh Tài đọc giùm còn mấy câu kinh thánh đó. Chúa cảm ơn anh Tài. Chúng ta thấy Ngài nói, rồi tôi xin đọc ở đây ở trong Luca đoạn 4. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Esai cho Ngài, Ngài dở ra gặp chỗ chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho người giúp việc rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài biện phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe. Đó, chúng ta thấy nó không có gì khác nhau, phải không? Chỉ khác nhau một câu duy nhất là ngày hôm nay lời đó đã được ứng nghiệm. Chứ như vậy Ngài nói chính Ngài là đấng đến từ trời. Ngài là làm đã ứng nghiệm cái lời mà Đức Chúa Trời đã hứa rất là lâu. Hứa rất là lâu, phải không? Một hứa rất là lâu từ cái chúng ta biết tiên tri Esai sống trong thời gian cách Chúa Giêsu khoảng hơn 700 năm. Trước khi Chúa Giêsu giáng sinh sẽ khoảng 700 năm. Và mà đã nói trước về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, và trong sách Mi-chê, trong tiên tri Mi-chê cũng nói lên cái điều đó. Cũng nói lên cái sự dự ngôn, mà dự ngôn về sự nơi chốn của Chúa Giêsu giáng sinh. Nó như thế nào? Hỡi Bethlehem Ephrata, ở trong ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, như từ nay sẽ sanh ra cho chúng ta một đấng có thể là con của Đức Chúa Trời. Chúa là người đã được dự ngôn, là đấng đã được dự ngôn từ trước rất là lâu. Ngài đến để làm gì? Ngài nói Ngài đến để truyền tin lành cho kẻ nghèo, tức là cái sự nghèo đói, những người con người nghèo đói khốn cùng trong xã hội đó. Ngài đến đem tin lành, đem tin mừng cho những người đó, những người đó sẽ được no đủ. Rồi những Ngài rịt những kẻ vỡ lòng là những kẻ đau buồn, đang đau buồn. Rồi Ngài đến để làm gì nữa? Kẻ mù được sáng là giải phóng những kẻ nô lệ. Và Ngài cho kẻ bị hài hiếp được tự do là những người bị áp bức. Những người áp bức, những kẻ mù, những kẻ nghèo đói đây vì sống như thế nào? Là những con người đó bị cái gì đè nén con đời, cuộc đời của họ. Ma quỷ đã làm cho họ mù mắt. Họ không thấy được cái ánh sáng của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chính Chúa Giêsu đến để giải cứu họ thoát khỏi những cảnh đó, để trong sự phước hạnh của Chúa. Ngài đã giải đáp cho tất cả mọi người, Ngài đã giải đáp cho tất cả mọi người trong sự khổ đau đang dày vò họ. Và Ngài là giải đáp cho chúng ta về căn bệnh của tâm linh của chúng ta nữa. Ngài đến không phải Ngài giải đáp chúng ta về thể xác của chúng ta mà thôi. Cái thể xác này có thể chết đi, nhưng cái linh hồn của chúng ta khi chúng ta chết đi sẽ được về với Chúa, nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài trong cuộc đời của mình. Thế như vậy Chúa là đấng mà đã được thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời, đã hứa dạy dỗ, đã hứa rất là lâu từ khi sáng thế và cho tới khi tiên tri Esai là hơn 700 năm, dự ngôn hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Vậy chúng ta trở lại cái phân đoạn kinh thánh của chúng ta, một lần nữa chúng ta thấy ở trong đây Chúa thực hiện phép lạ. Bây giờ chúng ta học là Chúa thực hiện phép lạ. Ở trong câu 4 đến câu 7 cho nó như thế nào? Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: Hãy chèo ra ngồi sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Tại nơi này chúng ta học được hai bản tánh thuộc của Chúa. Khi Chúa Giêsu biểu ông Phi-môn Phi-e-rơ đi ra ngồi sâu mà thả lưới, ông nói như thế nào? Thưa thầy, tôi đã suốt đêm tôi đã đánh cá rồi mà không đánh được chi hết. Nhưng mà khi mà ông nghe lời theo lời của Chúa thì ông thả lưới ra, đi ra ngồi sâu thả lưới mà đánh cá thì được rất là nhiều cá. Chúng tôi tỏ đây là cái sự toàn tri của Chúa, một trong những bản chất của Đức Chúa Trời, cái thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Ngài đấng toàn tri, Ngài Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời và chính Ngài Đức Chúa Trời, cho nên Ngài có bản tánh, có thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Vấn đề thứ hai chúng ta học được ở đây là chèo ra ngồi sâu mà thả lưới. Thế sự kinh nghiệm của một con người đánh cá như Phi-e-rơ, Simon Phi-e-rơ thì không thể nào ban ngày mà đánh cá ở nơi nước sâu được. Tôi cũng cảm tạ Chúa là Chúa đã cho tôi kinh nghiệm được điều này. Vì trong lúc ban đêm người ta đánh cá nơi vùng nước sâu, đánh ban đêm thôi, không bao giờ đánh ban ngày được. Tại khi ban đêm ra vùng nước sâu, người ta thả lưới. Trước khi người ta thả lưới, ta bủa lưới, người ta đánh cá đó, người ta phải trông đèn lên. Bằng cách nào đó đã tạo nên một cái ánh sáng ngay trên chiếc thuyền của mình, để cho cá nó thấy ánh sáng nó tập hợp lại. Rồi sau đó người ta mới bủa lưới, người ta đánh cá. Còn ban ngày không thể nào trông đèn được ở ngoài khơi mà đánh cá. Ban ngày chỉ đánh ở trong gần bờ mà thôi. Nhưng mà ở đây Chúa nói sao? hãy chèo ra ngoài sâu mà thả lưới. Tất nhiên là Chúa cho chúng ta thấy được cái điều gì? Ngài đã thay đổi cái quy luật của thiên nhiên. Mà chính cái quy luật của thiên nhiên đó là chính do chính cho chính Ngài tạo lập. Và chứng tỏ Ngài có thể thay đổi được tất cả mọi thứ với mục đích gì? Với mục đích là vinh hiển danh Ngài và chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đến từ Đức Chúa Trời và chính Ngài Đức Chúa Trời mà thôi. Chứ nếu mà không có sự thay đổi, không có sự toàn tri của Chúa, thì không chỉ không thể nào khi ông Simon đánh được mẹ lưới chừng ấy. Mà tại sao Chúa làm điều đó? Để bày tỏ chính Ngài, để thu phục những người mà Chúa sẽ thu phục sau này, những người sẽ làm môn đệ của Chúa sau này mà thôi. Như vậy thưa thầy Thánh, qua những gì chúng ta học được trong phần đầu là chỉ so sánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng cầm quyền trên cả vũ trụ này. Ngài có thể thay đổi cả vũ trụ nếu Ngài muốn. Và Ngài có những phép lạ siêu nhiên mà nếu Ngài không cho phép thì chúng ta không bao giờ chúng ta biết được điều đó. Chúng ta sẽ không hiểu được Ngài nếu Ngài không cho phép chúng ta. Ngài chính là đấng đã được hứa ban đến để cứu chuộc của con người và ban cho con người được quyền hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Qua đó một lần nữa chúng ta thấy niềm tin chúng ta nơi Chúa đó là đúng đắn, là một niềm tin tuyệt vời. Hãy giữ vững đức tin của mình. Ngoài đi Chúa ra không ai thể cứu được tội lỗi, không ai tha thứ được tội lỗi của chúng ta, và không ai cứu được chúng ta, và cũng không ai ban phước được cho chúng ta hết. Thế như vậy chúng ta sẽ có đáp những cái đáp ứng nào đối với Chúa là đấng đã ban cho chúng ta bao nhiêu điều đó? Ngay trong câu 8, chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy được Simon Peter thấy vậy liền sắp mình ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Đây là một điều ông Simon dạy chúng ta rất là căn bản, phải không? Rất là căn bản. Khi chúng ta đối diện với Chúa là đấng thánh thì con người chúng ta không có ai mà không có tội hết. Chúng ta nhớ lại, khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta chỉ còn làm điều gì? Ăn năn tội. Một người ăn năn tội mời Chúa ngự vào lòng của chúng ta thì Chúa sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta, trở nên con cái của Chúa. Rất đơn giản, không có đòi hỏi một điều gì, vì chính Ngài đấng yêu thương, Ngài luôn luôn muốn chúng ta quay trở lại với Ngài. Ngài giang cái tánh yêu thương, Ngài đứng ngoài cửa mà gõ. Khi chúng ta mở cửa, Ngài sẽ vào với chúng ta. Chúng ta, nhưng mà cái sự ăn năn đây nó có ba bước chúng ta phải thực hiện. Ăn năn không có phải chúng ta nói suông, nhưng mà ăn năn tội ở đây có nghĩa là chúng ta phải nhận, trước hết chúng ta phải nhận biết tội lỗi mình, nhận biết mình là người có tội. Rồi sau đó chúng ta từ bỏ tội lỗi và mời Chúa ngự vào lòng của mình. Đó là ăn năn. Rồi khi chúng ta làm lễ báp têm, một lần nữa chúng ta về tuyên xưng đức tin của chúng ta với Chúa. Chúng ta cam đoan với Chúa là như thế nào? Chúng ta từ bỏ con người cũ, chết con người cũ, trở nên một con người mới, hoàn toàn sống đầu phục Chúa. Thì như vậy chúng ta đã trở nên con cái của Chúa. Đứng trước một đấng thánh khiết thì luôn luôn chúng ta thấy sự yếu đuối, tội lỗi dơ dáy trong con người chính chúng ta. Khi chúng ta thấy ông tiên tri Ê-sai ở trong đoạn 6 câu 5, khi ông được Chúa kêu gọi thì ông nói như thế nào? Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân tộc dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ông là một vị tiên tri lớn của Chúa, và trước khi được Chúa kêu gọi làm tiên tri cho Chúa, ông đối diện với Chúa, ông nói ông đã xong đời ông rồi, ông có thể chết, hay là cũng có thể một điều gì đó xảy ra cho con người của ông, vì ông là một người tội lỗi, người có môi dơ dáy. Nhưng khi đó, khi chúng ta nhận biết ông, biết nhận biết anh mà ngửa tội, thì Chúa nói như thế nào? Bây giờ có một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ để trên miệng ta, mà nói rằng: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội của ngươi được tha rồi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta chỉ cần ăn năn tội lỗi mình, nhận biết là mình có tội, Chúa sẽ tha thứ điều đó chúng ta. Như vậy cái điều đáp ứng trước tiên của chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải nhận biết mình có tội, Chúa tha thứ cho chúng ta và chúng ta đến với Ngài. Vấn đề thứ hai, chúng ta phải vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Chúng ta trở ngược lại cái câu Kinh Thánh Chúa nói với ông Simon Peter lúc nãy. Chúa kêu ông đi ra ngồi sâu mà thả lưới. Với cái kinh nghiệm của ông á, Thông tin chắc rằng là không thể nào đánh cá vào lúc ban đêm, không đánh thể vào ra lúc sâu, vùng nước sâu đánh cá vào lúc ban ngày được. Nhưng mà chúng ta để ý cái chữ dầu vậy, dầu vậy ở đây nó có hai khía cạnh. Nếu mà theo khía cạnh mà cái miễn cưỡng thì ông hạ thấp xuống giọng xuống để dầu vậy, tôi vâng lời thầy mà thả lưới, phải không? Tại vì cả đêm tôi và bạn tôi những kinh nghiệm đầy mình trên cái vùng biển này, hiểu rất rõ nơi nào có cá, nơi nào không có cá và phải đánh như thế nào trên vùng biển này. Nhưng bây giờ thầy là một người gì? Chúa Giêsu sống bằng, làm bằng nghề gì? Bằng nghề thợ mộc mà dạy dỗ chúng tôi về nghề đánh cá sao? Ông miễn cưỡng làm theo lời Chúa, phải không? Tại vì Chúa là sống bằng nghề thợ mộc mà con của ông Giô-sép là người thợ mộc. Đó là vấn đề mà chúng ta đặt vấn đề miễn cưỡng của ông đối với Chúa. Còn nếu mà chúng ta đặt vấn đề tích cực ở đây, tại vì nếu mà chúng ta đi ngược lên phía trên một chút, con thấy ông ta thấy Chúa làm những rất là nhiều phép lạ, thì có thể chứ dầu vậy này không phải nói nhẹ nhàng nữa mà nhấn mạnh là dầu vậy cả đêm tôi đánh không được chết, mà dầu vậy có thầy nghe lời thầy, tôi sẽ đi ra mà bổ lưới, vì tôi biết rằng Ngài đã tạm nhiều phép lạ, đã đuổi quỷ, làm nhiều phép lạ trước mặt chúng tôi, chính thầy đã chữa lành bệnh cho bà gia của tôi. Cho nên tôi là hoàn toàn tin tưởng vào thầy, tôi đi ra và đánh lưới. Vì một lời phán của thầy có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, có thể chữa lành kẻ bệnh, đuổi quỷ, và có thể chữa bệnh bà Giang, cái người mà thân thuộc nhất của tôi, đó là bà gia của tôi đang nằm trên giường bệnh. Chỉ một lời phán của Chúa kỹ nghiêng mình lên thôi thì cơn bệnh sốt rét liền chấm dứt. Dù như thế nào, miễn cưỡng hay là tích cực, ông đã nghe theo lời của Chúa. Đến nỗi cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta, đến nỗi lưới đầy cá, lưới đến nỗi đứt ra. Ngoài trừ cái thuyền của ông, còn những thuyền khác tới chở gần chìm hai chiếc thuyền nữa. Chúng ta cái phước hạnh Chúa tuôn tràn đời sống của chúng ta khi chúng ta vâng lời theo lời của Chúa. Ở đây cho chúng ta một bài học, chúng ta phải vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Mặc dầu có đôi khi cái lời của Chúa dạy trong đời sống của mình làm cho mình khó chịu, có đôi khi lời của Chúa đến với chúng ta làm cho khác về sự suy nghĩ của mỗi chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Ngài đấng luôn luôn yêu thương chúng ta, cái ý tưởng của Ngài cao siêu hơn ý tưởng của chúng ta. Khi chúng ta phước hạnh, khi chúng ta tuân theo lời của Chúa tuyệt đối. Cái này thứ ba, chúng ta theo Chúa bén gót. Như Gióp đã nói ở trong đoạn 23 câu 11: chân tôi bước bén theo bước Chúa, tôi giữ theo đường Ngài chẳng hề sai lệch. Tôi có kinh nghiệm điều này qua một người chú bà con chúng tôi. Thì hồi đó ông là một tiểu đội trưởng dẫn đi hành quân. Thì trong lúc đó thì ông đi trước, được những người lính của ông đi theo sau. Thì ông đi trước thì những người bước theo sau cho tới một đoạn đường. Ở đây chắc những vị trưởng lão ngay trong hội thánh chúng ta, những người sĩ quan lúc trước, thì chúng ta có kinh nghiệm một điều này. Thì ông dắt lính đi. Thì cái người thứ nhất là ông đi qua, người thứ hai đi qua, cho tới khi tới người thứ tư thì bỗng nghe nổ một cái ầm. Thì tất cả mọi người đều không biết gì nữa hết. Khi mà một người lính dưới cướng của chú tôi, người chú bà con thôi, tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường bệnh và mất một cái chân. Thì hỏi những người khác thì những người khác đã chết hết, không còn một người nào sống, chỉ còn một mình ông ta sống mà thôi. Thì ông ta kể lại khi mà chú tôi bước đi trước, rồi có những người thứ hai, thứ ba theo sau, thì có một anh thứ tư á, anh đi không biết như thế nào, anh bước trật cái chỗ đi thì đạp trúng một quả mìn của đối phương gài, thì kết quả là chết hết, chỉ còn một mình ông ta cục cái giò. Ở đây nói lên điều gì? Chúng ta bước theo bước Chúa, Chúa luôn luôn đi trước của chúng ta, Chúa dẫn đường chúng ta. Chúng ta đặt, khi mà Chúa bước chân xuống, nó đặt chức bước chân của chúng ta theo bước chân của Chúa, thì chúng ta không, đừng ngó xung quanh, không sợ hãi gì hết, vì có Chúa ở cùng. Chúng ta còn nhớ chính ông Phi-rơ này, ông đã theo Chúa xa xa trước khi Chúa. Ông đi theo Chúa xa xa, một cách xa xa, từ từ, và ông chối Chúa. Ngay tại hội thánh Dầu Dây chúng tôi có một người tín đồ, vì công việc làm ăn, họ cầm một cái đơn mẹ của anh này cầm một cái đơn tới đưa cho ban chấp sự hội thánh và một người quy giờ là quản nhiệm hội thánh, nói như thế này: vì con tôi muốn đi làm công an, cho nên cho tôi xin cái lý lịch của tôi, xin bỏ chữ Tin Lành, bỏ chữ Tin Lành ra khỏi lý lịch. Rồi nhưng mà tôi hứa với hội thánh, hứa với Chúa là tôi vẫn, con cái tôi, gia đình tôi vẫn đi cầu phượng Chúa thường xuyên. Mặc dầu cái chữ lý lịch đó nó không có, có hay không có được, nhưng mà tôi để Chúa trong lòng của tôi. Thưa quý anh bà chị em, từ lúc đó gia đình này không còn nhóm đồng hội thánh nữa, vì công việc, vì có một công việc của mình mà thôi mà từ bỏ Chúa. Cho tới ngày hôm nay gia đình có thể nói rằng gia đình không có phước hạnh gì hết, không có một chút phước nào đối với gia đình này, không có một sự bình an thật nào trên gia đình này. Và chính cái anh mà gạch cái lý lịch của mình, gặp chữ Tin Lành ra khỏi, là một gửi đến một người xa đọa, gia đình tan vỡ. Đó là một cái kinh nghiệm thực tế mà tôi thấy được ngay tại hội thánh Dầu Dây. Như vậy chúng ta hãy theo Chúa bén gót, theo sát bước chân của chúng ta đến với Chúa, thì Chúa sẽ gìn giữ và phước ơn phước ngài chúng ta. Ngài chỉ gìn bảo vệ, gìn giữ đời sống chúng ta. Vấn đề cuối cùng ở đây là vấn đề khó cho mỗi người theo Chúa. Chúng ta đọc lại câu gốc chúng ta ở đây: đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo ngài. Ở đây tôi chỉ nói lên những, tôi chỉ đặt ra những câu hỏi cho chính chúng ta là người trả lời với Chúa. Có bao nhiêu người trong chúng ta đang ngồi đây dám từ bỏ hết thảy mà theo ngài? Đây là một lời thách thức đến với Chúa. Không phải chúng ta theo Chúa để chỉ những cái ơn phước rồi chúng ta giữ đời này và muốn hưởng những cái ơn phước của Chúa. Nhưng mà cái gì Chúa muốn chúng ta phải có cái giá ta phải trả để thấy những cái ơn phước của Chúa lớn lao trên đời sống của mình. Chúng ta thử nghĩ nếu những cái lúc đó, nếu lúc đó những người này Simon Andre Phêrô Giăng mà không từ bỏ con thuyền của mình, không từ bỏ cái nghề của mình, thì ngày hôm nay thật sự chúng ta không biết mấy ông này là ai. Có phải không quý thưa quý vị thánh? Chúng ta không biết những ông này là ai. Nhưng mà họ đã từ bỏ những điều đó. Họ đã bỏ lại hết thảy, bỏ cả thuyền của mình, kể cả cha của mình. Cái phương thuyền là cái phương tiện kiếm sống, mà bỏ gia đình của mình nữa. Vì sao? Vì sao họ dám bỏ những điều đó? Vì họ đã công nhận quyền ưu tiên của họ đối với Chúa Giêsu vượt trên tất cả mọi mối ràng buộc của trần gian này. Họ công nhận quyền tể trị của Đấng Christ sẽ tạo nên một sự khác biệt quan trọng trong thế giới này. Đối với họ không là gì, nên họ đã quyết định từ bỏ điều đó, từ bỏ những người thân yêu của mình theo Chúa. Mặc dù ngày hôm nay Chúa không đòi hỏi chúng ta phải bỏ nghề nghiệp của mình, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả những người bà con thân thuộc của mình để mà đi theo Chúa, hay là để làm những công việc giống như những người xưa làm. Nhưng trong đời sống của chúng ta có đặt Chúa trên hết trong cuộc đời của mình không? Chúng ta có trong cái suy nghĩ và lối sống của mình, chúng ta có để Chúa hướng dẫn trọn vẹn hay không? Chúng ta có dám sẵn sàng hy sinh, dâng hiến gì mình có cho công việc của Chúa khi Chúa cần không? Cũng giống như ông Simon Phêrô, khi Chúa đến, ông dâng thuyền của ông làm đưa cái thuyền của ông để cho Chúa làm cái bục giảng, là cái nơi mà Đức Chúa giảng cho cái dân chúng đi theo. Chúng ta không phải là những người đi theo những như những cái người đám đông kia. Họ đi theo Chúa để làm gì? Họ thấy Chúa chữa bệnh, họ đem người bệnh đến Chúa chữa bệnh. Khi họ đói, Chúa làm phép lạ cho họ ăn. Có bao nhiêu người theo Chúa, thật sự có bao nhiêu người trở lại với Chúa trong 5.000 người ăn kia, không kể đàn bà con nít. Rồi có bao nhiêu người đến với Chúa thật sự trong 4.000 người kia, không kể đàn bà con nít. Trong đám đông này, có bao nhiêu người lại vỏn vẹn. Chúng ta đọc lượt qua hết chỉ cái vỏn vẹn như thế nào? 12 người là môn đệ của Chúa thật sự dám bỏ dấn thân mình theo Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đối với Chúa ra sao? Cái công việc của Chúa, hội thánh chúng ta biết rồi, cần cái một nhà thờ, Có nhiều việc mà công việc Chúa của chúng ta ở đây cần, hội thánh của Chúa ở đây cần, thì chúng ta phải làm như thế nào với công việc của Chúa? Chúng ta có dám dâng hiến cũng như Simon Peter đã dâng hiến không? Chúng ta theo Chúa chúng ta sẽ được gì? Cái điều trước tiên chúng ta thấy được ở trong cuộc đời chúng ta theo Chúa đó là gì? Chúng ta được hầu việc Chúa, phải không? Được Chúa sử dụng trong đời sống của mình. Nếu chúng ta ngày hôm nay chúng ta không theo Chúa, chúng ta đang lang thang ngoài kia, chúng ta đang làm gì ngoài đó? Chúng ta ở một cái nơi nào đó tìm những thú vui trầm tục này rồi nó sẽ qua đi, những cái sự mới lạ trong trần gian này rồi nó sẽ qua đi. Nhưng mà khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta được thấy được Chúa là một vị đấng mới trong đời sống của mình, càng ngày thì chúng ta càng thấy được sự mới mẻ hơn trong đời sống của mình. Thưa quý vị, theo Chúa, hầu việc Chúa là một vinh dự của một con người, một đặc ân của Chúa vì Ngài đã chọn lựa chúng ta. Nếu mà Chúa không chọn lựa chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào theo Chúa được. Thưa thánh, qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta hãy tự nhận định trong lòng của mình. Tôi hy vọng Chúa sẽ cho chúng ta một tầm nhìn mới về con đường theo Chúa, và chúng ta sẽ có một cái nhìn mới về Chúa siêu giấu của chúng ta, để hàng ngày chúng ta theo Chúa trọn vẹn cuộc đời của mình, để cho một ngày chúng ta càng bước mới hơn, đổi mới hơn trong tâm linh của mình. Chúng ta còn nhớ ở trong một khoảng đoạn Kinh Thánh Chúa nói như thế này: cái tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Đó là sao? Khi chúng ta mới bước chân vào tin nhận Chúa, chúng là con cái của Chúa, thì chúng ta những lời nói suy nghĩ chúng ta đến với Chúa rất là ngây thơ như người con trẻ vậy. Chưa hiểu biết nhiều về Chúa, chúng ta cũng không biết nói như thế nào về Chúa cho mọi người xung quanh. Tiếp theo đó là gì? Nhưng khi tôi đã thành nhân, tôi bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Chúng ta ở với Chúa lâu ngày rồi, chúng ta sẽ thấy được lời của Chúa đối với tác động đời sống của ta. Chúng ta được ở trong Chúa, cái phước hạnh của Chúa tuôn tràn đời sống của ta như thế nào. Chúng ta từ bỏ những điều mà đang thuộc về con trẻ suy nghĩ trong kia, ta mới bước chân vào nhà thờ này, bước chân vào tin nhận Chúa. Rồi gì nữa? Ngày hôm nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, thế ta mới bước chân vào, chúng ta không hiểu Chúa là ai. Đối diện với Chúa chúng ta còn sự nghi ngờ, hay là chúng ta những điều gì đó chưa hiểu rõ về Chúa, nó như một cái gương cách mập mờ, nó không rõ ràng lắm. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Khi ta tìm hiểu về Chúa, ở ghi gần với Chúa, Chúa ở gần chúng ta, Chúa sẽ chiếu sáng mặt Ngài trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy Ngài và chúng ta như hai, như gần gũi với nhau, khăng khít với nhau. Một người con trong gia đình, sáng ngày ngủ dậy, ăn sáng, bỏ nhà ra đi, trưa về ăn cơm, bỏ nhà đi, chiều về ăn cơm, không lúc nào gần gũi cha mẹ mình, thì làm sao thấy được cái tình yêu thương của cha mình như thế nào đối với mình, tình cảm nó nặng nề trên đời sống mình như thế nào. Ngày nay chúng ta biết chết, đến bây giờ chúng ta sẽ biết như Chúa đã biết ta vậy. Khi chúng ta theo Chúa càng lâu thì chúng ta sẽ thấy được những ơn phước của Ngài, để hiểu về Chúa nhiều hơn, bước đi theo Chúa cách mới mẻ hơn trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh, và chúng ta hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau trên nước thiên đàng, không một người nào ngồi đây mà không có mặt.